Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Thật ta bảo các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ, can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan. Và nếu các ngươi muốn hiểu thì chính Gioan là Elia kẻ phải đến. Ai có tai thì hãy nghe. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi vô, mời em Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Hallelujah. Mẹ chị em cầm cuốn nhờ mẹ đến với Chúa trên tay. Cầm cuốn nhờ mẹ đến với Chúa trên tay. Tôi nói Hallelujah, nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Chưa đều, cầm ra, xong chưa? Có nhờ mẹ đến với Chúa ai cũng có mà. Hôm nay chúng tôi gửi tặng anh chị em mỗi người một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa số đặc biệt Giáng Sinh Về. Và cuốn lịch lòng thương xót Chúa, bây giờ chúng ta cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa nha. Hallelujah. Lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta thế này: Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ta cầm tay ngươi và nói cùng ngươi, đừng sợ gì, có ta giúp. Ta cầm tay ngươi và nói cùng ngươi, đừng sợ gì, có ta giúp. Mạnh lên Chúa mà nói như vậy à? Chúa nước trời, Chúa bảo là phải chỉ những người mạnh mẽ, can đảm và có sức mạnh mới vào được nước trời. Chứ những con người mà yếu hèn, yếu lả, yếu đuối, yếu ớt về tinh thần thì không vào được nước trời đâu. Cho nên mạnh lên, can đảm lên. Ta Chúa cầm lấy tay ta và nói cùng ta, đừng sợ gì, có ta giúp. Đừng sợ gì, nhưng mà tôi thấy anh chị em hơi một cái chuyện gì là bắt đầu là sợ. Cái gì đó, vừa mấy con anh thanh niên anh lên đây vậy mà hoảng lên, ba bốn người lên xong rồi lời Chúa vừa mới nghe xong, đừng sợ gì, có ta giúp. Vậy mà mới có một anh thanh niên, anh không được bình thường, anh lên một tí xíu thôi, có gì đâu mà sợ, có gì đâu mà hoảng, rối tinh cả lên. Lại nghe lời Chúa nói lần nữa: Đừng sợ gì, đừng sợ gì. Đang là không biết cuối năm lấy đâu mà trả nợ, đang là không biết công ăn việc làm nó như thế nào, nhưng mà dám tín thác vào Chúa, dám mạnh dạn đi tham dự 30 đêm trắng tính tâm mùa vọng tại giáo điểm Tin Mừng. Mọi người cứ hoang mang, cứ sợ hãi, không biết cuối năm rồi lấy gì trả nợ, không biết cuối năm làm ăn thế nào. Tính tâm xong, bỗng nghe Chúa nói: Đừng sợ gì. Vừa về đến nhà, bỗng có một người bạn lâu năm không gặp đến vỗ vai bảo: Có chuyện gì đấy? Bảo: Tôi đang có chuyện câu chuyện làm ăn khó khăn quá, bây giờ không biết tính sao. Người bạn vỗ vai và bảo: Đừng sợ gì. Sao lại có ta? Có ai? Có tôi giúp. Bạn bè mà xưng ta ghê. Nói vậy để ý như Chúa mới nói là ta có ta giúp, mà đây bạn tôi đang nói là bạn thôi mà. Rồi làm ăn nợ nần chồng chất, cuối năm là một trong những khó khăn. Rồi bắt đầu tới đau ốm bệnh tật, không biết bệnh gì mà người nó cứ mệt đi, ăn không được, ngủ không được, rồi nó cứ rũ rượi ra. Rồi đi đến giao điểm Tin Mừng, bỗng nghe Chúa đặt tay lên đầu, ban một sức mạnh. Bỗng có một sức mạnh từ nơi thánh thể Chúa phát ra, và có lời của Chúa nói với ta rằng: Đừng sợ gì. Bước ra khỏi nhà thờ, vừa ra khỏi cổng, gặp một ông bác sĩ bảo: Sao cái này yếu thế? mà tôi bệnh nó không ăn hồ được, đến đây tôi cho thuốc này, tôi có thuốc này ngon lắm, cho uống viên về, về tối nay ngủ một giấc, sáng mai dậy ăn một cái ngon. Vậy là ông bác sĩ đó vỗ vai và nói rằng đừng sợ gì, có từ chúc, ngon rồi đó, bắt đầu ngon rồi đó. Thì rồi khi mà mình được khỏe rồi, khi mình được thoát hết nợ nần rồi, làm ăn trở lại rồi, bỗng gặp một người đang là thất vọng, chán nản, ngã lòng. Một người thì thất tình, trời ơi người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Mình cầm cuốn nhờ mẹ đến với Chúa, này anh bạn đọc đi, anh bạn đi với tôi, đừng sợ gì, có tôi giúp. Lần này là mình là người chủ động. Lúc trước là Chúa nói với ta, ông bác sĩ nói với ta, rồi người bạn thân nói với ta, còn bây giờ ta đã được Chúa ban ơn rồi, được sức mạnh rồi, ta trở thành người đi nói với người khác. Ông chồng về gặp bà vợ, anh ơi cái này em đau quá anh ơi, em mệt quá anh ơi. Ông chồng đau thì đau, ông cứ đi nhậu được không? Được không? Bà đau thì đau, tôi cứ đi sang tôi uống cà phê ngồi tám với mấy thằng đó được không? Bà đau thì đau, tôi cứ lên ngồi bấm remote coi đá banh được không? Nhưng mà ông chồng vợ ông đang đau, rồi ông lại, ông chỉ cần nói cho tôi lúc nãy làm cái gì, đừng sợ gì, ông vỗ vai vợ ông và nói
đừng sợ gì, có tao đây,
có tao đây. Chúa tôi, vợ ông mà ông bảo đừng sợ gì, có tao đây. Vợ chồng mà có tao với mày gì không? Ông nói ngọt ngào, ông nói với bà càng sợ thêm. Ông hét vào tay bà, đừng sợ gì. Giờ lại vỗ vai nhẹ nhàng, nói rất là ngọt ngào, nói như là nói với người tình trăm năm. Anh ơi em sợ quá anh ơi.
Thì con nói
đừng, vợ chồng đang nói với nhau. Vợ anh đang nói anh ơi em mệt quá anh ơi, em buồn quá anh ơi.
Em cứ tin tưởng vào Chúa và
không cần dài dòng, không cần dài dòng. Con này ra đây, ông ngồi xuống, con này ra đây, đây đây đứng đây. Chồng cái này anh làm ăn thất bại, thất bại quá, công ty phá sản đến nơi rồi em ơi, chắc anh chết em ơi.
Thế cha con chưa có chồng. Thế cha con chưa có chồng ạ.
Anh nghe nói gì không? Em bảo nó chưa có chồng. lên luôn. Đây, chưa có chồng thì được ơn gì? Nói ra nghe, nói cho mọi người nghe con. Con chia sẻ cho mọi người coi con được ơn gì.
Thưa cha, trước tiên con xin Chúa ban phúc lành cho cha và cho cộng đoàn. Xin
con
Chúa.
Gì? Con tên gì?
Con tên Anna Thuận ạ. Con thuộc
tuổi?
Con 24 tuổi.
Ở đâu?
Con thuộc giáo xứ Thạch Bích, thuộc giáo phận Hà Nội ạ.
Làm gì?
Con học điều dưỡng.
Học điều dưỡng, rồi. Bị học điều dưỡng tức là chăm sóc người bệnh đúng không? Rồi bây giờ cái bà già bà này đó là bà đang ngồi xe lăn á, bà đang là kêu bà đau lắm á, là con lại chăm sóc bà để con nói làm sao?
Đừng sợ gì, có cháu đây ạ.
Đó, thì con lại con vỗ vai bà, con nói coi, nói.
Bà ơi, bà đừng sợ gì, có cháu ở đây rồi.
Ở Chúa ở đây nhé.
Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta phải trở thành những người nói với người khác như vậy. Người vợ phải nói với chồng là đừng sợ gì,
có anh đây.
Rồi. Rồi người vợ nói với người chồng đừng sợ gì,
có em đây ạ.
Rồi ông bố nói với đứa con đừng sợ gì,
có bố đây ạ.
Rồi ông cha nói với giáo dân đừng sợ gì,
có cha đây ạ.
Rồi giáo dân nói với ông cha đừng sợ gì,
có con đây ạ.
Chắc không?
Chắc ạ.
Rồi vậy con được cái gì con chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha và cộng đoàn, tháng 15 ngoái ạ, con có nộp hồ sơ vào chương trình điều dưỡng viên đi du học và làm việc ở Nhật Bản ạ. Do bộ Lao động Thương binh Xã hội tổ chức, hai bên chính phủ tổ chức với nhau và con có nộp hồ sơ. Trong hồ sơ thì người ta bảo có đi khám sức khỏe. Con cũng đi khám sức khỏe, xét nghiệm máu ba thứ bệnh ạ, bệnh viêm gan B, bệnh HIV và bệnh da mai.
Con bị ba cái đó hả?
Hả? À không ạ.
Đây con bảo đi xét nghiệm bệnh viêm gan, HIV, bệnh giang mai. Rồi sao nữa?
Con xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thì người ta chẩn đoán là con bị bệnh giang mai. Nhưng mà con không có triệu chứng gì của bệnh giang mai. Cho nên là con có đi ra Bệnh viện Da liễu Trung ương xét nghiệm lại. Người ta bảo hôm sau thì có kết quả. Hôm sau con lên thì người ta trả kết quả con không có bệnh gì ạ. Con nghĩ đấy là ơn của Chúa cho con ạ.
Đừng sợ gì. Có ta đây, Chúa nói mà, đừng sợ gì. Đừng sợ gì.
Con xin làm chứng cho anh trai con nữa là anh trai con bỏ Chúa 9 năm nay rồi ạ. Và mới vừa rồi anh có đi xưng tội lại. Và bây giờ về với Chúa, hôm nay con làm chứng cho anh trai con cũng vào đây ạ.
Anh lên được không?
Anh có, anh con tên Thủy ạ. Anh con kia ạ.
Cho mời chào các thầy. Thưa anh chị em, cái căn bệnh thân xác chữa nó dễ, mà căn bệnh tâm hồn chữa khó lắm. Tại vì người ta phải khao khát, người ta phải muốn để Chúa mới chữa được. Còn bệnh thân xác ai chẳng muốn được chữa bệnh, đúng không? Đúng không? Nhưng mà bệnh tâm hồn người ta có muốn chữa không? Không. Cái người mà đang nhậu mà bây giờ bảo là cầu nguyện cho nó hết nhậu, nó có chịu không? Trời, đang nhậu ngon thấy mồ đi, vì có mồi mà không nhậu sao được. Cái thằng đang chích thuốc phiện, nó đang lên mây lên gió mà bảo nó là cầu nguyện cho nó hết thuốc phiện, nó chịu không? Không. Cho nên khó lắm, những cái căn bệnh mà tâm hồn, những căn bệnh nghiện nó khó lắm thưa chị em. Nó đang xa vào cái tội lỗi mà bảo rằng thôi đừng đi đằng tội lỗi mà đi đằng nhân đức, khó lắm. Còn bệnh ung thư có muốn khỏi không? Bệnh u gan có muốn khỏi không? Bệnh nghèo có muốn khỏi không? Bệnh giàu có muốn khỏi không? Trong khi đó Chúa bảo là người giàu có khó vào nước trời. Vậy mà bây giờ có bệnh giàu mà Chúa muốn chữa lại bảo không là sao? Vậy có nghĩa là không muốn vào nước trời? Muốn không? Dạ thưa Chúa, muốn vào nước trời và vẫn muốn giàu. Mà Chúa bảo giàu có khó vào nước trời, bây giờ làm sao bây giờ? Cho nên Chúa mới bảo rằng là nước trời phải có sức mạnh, phải có ý chí, phải có nghị lực mới vào được nước trời. Nếu mà không có ý chí, không có nghị lực, những người bỏ Chúa lâu năm họ khó mà quay về với Chúa lắm. Con tên là gì con?
Dạ con Phêrô Nguyễn Văn Thủy, con ở giáo xứ Thái Bích, địa phận Hà Nội.
À, con nói to lên em, con nói to vậy được cái mà. Rồi con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 32 tuổi.
À. Làm nghề gì?
Dạ con làm nghề lái máy xúc ạ.
Gì?
Hả? Con làm là lái máy xúc ạ. Nài máy cầu ấy chứ.
À đi đánh cầu hả? Đá cầu hả?
Không. Con nài máy cầu ấy ạ.
À máy cầu, máy xúc. Rồi bây giờ con chia sẻ cho mọi người coi bao nhiêu năm con bỏ Chúa và con được Chúa cho quay trở về như thế nào. Chia sẻ cho mọi người, đó là cái ơn rất lớn.
Dạ thưa cha. Dạ thưa cha, bố con làm chùm được 7 năm. Con thì đi làm xa, con làm dưới Phủ Lý ấy, Hà Nam ấy. Nhưng mà con gần 9 năm nay con chưa xưng tội dơ lễ. Thì con có nghe mọi người ở ngoài Bắc vào trong này của cha Long cho cái đài 500 bài giảng của cha ấy. Thì con có về con nghe, nhưng mà con nghe chưa hết. Thì mọi người khuyên con đi xưng tội. Thế đợt này cuối năm có dịp thì vào trong Cha Long để xin ơn ấy chưa? Dạ.
Xưng chưa?
Dạ vâng.
Hả?
Xin ơn với cảm tạ cha.
Xưng chưa?
Dạ con xưng tội rồi ạ.
Nãy tôi nói là bớt cho nó 2 năm, nó tới 9 năm bỏ Chúa rồi. Thưa anh chị em, Chúng ta thấy một anh người anh em mà 9 năm bỏ Chúa mà chỉ nghe cái đài 500 bài giảng lòng Chúa thương xót mà từ ngoài Hà Nam Phủ Lý. Con đi bằng máy bay hay đi bằng xe đò?
Dạ con đi bằng máy bay ạ.
Đi bằng máy bay mà vô đến đây mục đích là để xưng tội và cảm tạ Chúa, đồng thời tôn vinh lòng thương xót Chúa. Chúng ta thấy một con người mà 9 năm bỏ Chúa mà hôm nay mạnh dạn lên đây tôi tin xưng như vậy đâu có phải là chuyện đơn giản, đâu có phải là chuyện nhỏ. Đây cha gửi tặng cho con 365 bài giảng nha. Dạ.
Đoàn nhà con có 16 người, cô con được rất nhiều ơn của Chúa. Kêu cô con ạ.
Lại còn một người cô nữa. Rồi mời cô lên đây cho một tràng hóa tay nữa thưa anh chị em. Rồi con. Con tên gì?
Thưa cha con là Maria Nguyễn Thị Bình ạ. Thưa cha con thì con là cô của các cháu đây, nhưng mà con lại lấy chồng ở xứ khác. Con thuộc xứ Cao Bộ nhưng mà cũng địa phận Hà Nội ạ. Con được nhiều ơn lắm. Ơn mới nhất từ năm ngoái đến năm nay là con rất được là nhiều ơn, con cảm tạ Chúa rất là nhiều. Bao nhiêu những hồng ân cha Chúa và lòng thương xót ban cho con như năm ngoái. Chồng con đang tự nhiên cùng con bị đau bụng cả một đêm, chồng con không thể ngủ được mà đau cảm thấy dư tử như thế. Nhưng con hết thảy trông cậy vào lòng Chúa thương xót, con cầu xin Chúa ban cho chồng con, xin Chúa xua đuổi, xua tan ốm đau cho chồng con thì chồng con đỡ được hôm đấy. Trong hôm sau chồng con đi siêu âm thì bị sỏi thận, nhưng mà bị giai đoạn độ 3 rồi. Con đi hỏi bao nhiêu người phải đi là mổ cấp cứu ngay, nhưng mà con tin tưởng vào lòng Chúa thương xót, con nên con cầu xin ở trên Đức Mẹ và lòng Chúa thương xót ở trên nhà thờ, trên xứ nhà con. Con trông cậy vào Chúa, Chúa xua tan ốm đau bệnh tật cho chồng con. Thì được một thời gian sau thì con vẫn đi lấy thuốc cho chồng con. Thế nhưng mà một thời gian sau thì chồng con nó khỏi hết các bệnh tật, khỏi cái bệnh đấy. Mà giai đoạn 3 rồi thì ai cũng bảo là đi phải đi mổ. Thì cứ để thế thì nhiều quá, nhưng mà con cứ cố tình con tin tưởng vào lòng Chúa thương xót. Thế tự nhiên thì con bảo thôi thì anh đi siêu âm lại đi xem nào có còn nữa không. Thì con không thấy chồng con đau thì con cứ giục con chồng con như thế. Thì chồng con đi siêu âm thì không còn cái gì cả. Bác sĩ bảo là của anh hết bệnh rồi, không còn cái gì cả. Thì con rất là cảm tạ lòng thương xót của Chúa, con tin tưởng vào Chúa. Còn bệnh của con cũng vậy. Một thời gian sau thì con cũng đi siêu âm, thì người ta bảo con là bị u nang buồng trứng và bị viêm gan nhiễm mỡ. Thế nhưng mà con cũng không lấy thuốc vì cái bệnh là viêm gan nhiễm mỡ. Thì con chỉ có lấy thuốc là u nang buồng trứng. Thì con uống thuốc có 3 tuần sau thì con đi siêu âm mấy chỗ thì người ta bảo là của cô không có bệnh gì cả. Kể cả thì con bảo hỏi cô là hỏi kỹ là xem kỹ cho cô xem là còn bệnh gì không. Hôm nọ cô bị gan nhiễm mỡ thì xem có còn được không, mà cô chả có cái bệnh gì cả. Bây giờ đây là cháu di đi di lại chẳng có bệnh gì.
Di đi di lại là sao?
Máy siêu âm là di đi di lại, nhưng mà con không có bệnh gì nữa. Thì con rất là cảm tạ lòng thương xót của Chúa.
Làm sao mà chúng con biết được lòng thương xót Chúa để chúng con đưa cả đoàn 16 người từ mãi Hà Nam Phủ Lý Hà Nội đến giao điểm tin mừng hôm nay?
Thưa cha, là năm ngoái vì năm lòng Chúa thương xót thì cha xứ của con là cũng giao giảng tin mừng, và ai có tin tưởng vào lòng Chúa thương xót thì ở nhà chỉ chịu khó lên nhà thờ để đọc kinh cầu nguyện làm giờ Chúa thương xót 3 giờ. Nhưng mà ở xứ nhà con thì toàn những người đi chợ bận rộn, chỉ có các cụ nên làm giờ Chúa thương xót 3 giờ thôi. Còn bọn con thì cái lứa tuổi phải đi chợ úa thì phải, chúng con cứ hẹn nhau là đúng 7 rưỡi chúng con lên nhà thờ để làm giờ Chúa thương xót. Nhưng mà có một thời gian là con đã bỏ một thời gian rồi. Bỏ một thời gian là con tưởng là hết năm lòng Chúa thương xót thì không phải làm nữa. Thì xong hôm sau con, mấy hôm sau con lại lên nhà thờ thì con thấy có một chị là người là bên nương, nhưng người ta lại lấy chồng bên đạo mà người ta chịu khó quá. Con thấy rớt nước mắt vì người ta chăm chỉ như thế mà mình là người bên đạo gốc mà mình bị nơ nà, mình không để ý đến cái việc đấy. Thế là từ hôm đấy giờ đi là con suốt hết thảy không.
Nhưng mà làm sao con hỏi là làm sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay, chúng con đưa cả đoàn đến đây để làm chứng?
Thì có một chị gái con cũng năm cũng cách đây mấy tháng, chị con vào trong này cũng là nghe tin để lòng Chúa thương xót ở trong giao điểm tin giáo điểm tin mừng này, thì chị con về cho con một chiếc đài, thì con nghe suốt như thế, trong con lúc nào con được bảo là con được nhiều ơn như thế, con bảo là thôi bây giờ mình được nhiều ơn như thế thì chị em rủ nhau đi vào đây để cảm tạ, trước hết là cảm tạ Chúa lòng thương xót và cảm ơn cộng đoàn đã ban cho nhiều những hồng ân như thế. Mà chị em không vào thì hôm nay là đoàn chúng con có 16 người là đi vào trong này để cảm tạ Chúa.
Đây cho gửi tặng cho chúng con, đây anh bạn 9 năm bỏ Chúa, thêm một cái móc khóa để Chúa móc con lại nha. Đây con gái của lòng Chúa thương xót, đây tặng con một cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Hôm qua là ngày 13 tháng 12 chúng ta mới đến đây để cầu nguyện lòng thương xót Chúa với Đức Mẹ. Và mỗi tháng mấy anh chị em cứ ngày 13 đến hẹn lại lên đến với Đức Mẹ lòng thương xót tại giáo điểm tin mừng này nha, mỗi ngày 13 hàng tháng. Và đây là lịch lòng thương xót Chúa để con đem về lòng thương xót Chúa ngự trị trong gia đình con suốt năm mới này. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Anh chị em nghe tiếp lời Chúa nói thêm mấy câu nữa này. Của Chúa nói đã lắm, lời Chúa sướng lắm, anh chị em ơi, chịu khó nghe đi nè. Đừng sợ gì có ta giúp, hỡi con sâu Gia-cóp, hỡi dân Israel, đừng sợ chi, ta sẽ đến giúp người. Đó là lời Chúa phán, rõ ràng chưa? Đừng sợ chi, có ta giúp. Đó là lời Chúa phán. Ta sẽ đặt ngươi như chiếc bừa mới tinh có răng nhọn, ngươi sẽ nghiền nát, ngươi sẽ tán nhỏ núi non, ngươi sẽ băm các đồi ra như rơm rác. Ngươi sẽ sang chúng và gió sẽ quấn chúng đi, và cơn lốc sẽ làm chúng tàn tác. Những người mà chống đối lại Thiên Chúa, hãy coi chừng. Những người không tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, hãy coi chừng. Vì Chúa sẽ cho nghiền nát, tán nhỏ, băm ra sang lại, để gió quấn và cơn lốc làm chúng tan tác. Còn ngươi, những người tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, nghe đây, ngươi sẽ vui mừng trong Thiên Chúa, sẽ hân hoan trong Đấng Thánh của Israel. Còn ngươi, ngươi sẽ vui mừng trong Chúa. Anh chị em cầm cái cây quạt trên tay đi, bây giờ bắt đầu đổi, cầm cây quạt, cầm cái cây quạt trên tay. Rồi anh chị em cầm cái quạt xong chưa? Còn ngươi, ngươi sẽ vui mừng trong Chúa. Còn ngươi, ngươi sẽ
vui mừng trong Chúa.
Vui mừng phải nó to lên chứ. Còn ngươi, ngươi sẽ và sẽ hân hoan trong Chúa, và sẽ hân hoan trong Chúa. Bên anh chị em quạt sang cho người bên phải, nói người bên phải là vui mừng trong Chúa, và quạt cho người bên trái là hân hoan trong Chúa. Còn bạn, bạn sẽ vui mừng trong Chúa và sẽ hân hoan trong Chúa. Về gặp chồng mình đang buồn bực, đang cau có, đang khó chịu, nói với chồng: anh ơi, anh hãy và anh hãy rồi ông chồng về gặp bà vợ ông đây ông về ông gặp bà vợ đấy, bà vợ bà ấy đang buồn phiền vì cuối năm rồi tiền không có, mà hàng hóa thì mắc nợ nần nhiều quá. Để ông nói với vợ ông sao?
Em ơi, em cứ yên tâm.
Đừng, chỉ nói bốn chữ thôi. Đây là lần lại nè. Nếu mà gặp chúng ta đang buồn phiền thì Chúa nói: người hãy vui mừng trong Chúa và hãy hân hoan trong Chúa. Nghe rõ chưa? Mỗi người chúng ta gặp người khác đang buồn phiền thì nói với họ: bạn ơi, bạn hãy và hãy rồi nói với vợ:
vợ ơi, hãy vui mừng trong Chúa. Vợ
nói khoanh tay cái gì, nói với vợ mình: em ơi,
Em ơi hãy vui mừng trong Chúa và hân hoan trong Chúa.
Vì anh đã như thế nào mà em vui mừng trong Chúa và em hân hoan trong Chúa? Anh đã được ơn gì?
Anh đã ơn khỏi uống rượu ạ.
Đúng quá. Bây giờ vợ mà được ông chồng mà nói câu đó là sướng không? Sướng lắm. Bà vợ nào mà gặp ông chồng mà bảo em ơi em hãy vui mừng trong Chúa và hân hoan trong Chúa vì anh đã được ơn khỏi uống rượu. Con uống rượu bao nhiêu năm?
Thưa cha là con uống tầm 30 năm là con nghiện.
Mới tầm 30 năm thôi, có thể là hơn mà nói nhẹ xuống mới tầm 30 năm. Và hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Thưa cha con năm nay 50 tuổi ạ.
50 tuổi mà mới tầm 30 năm là mới 20 tuổi là bắt đầu uống, cho đến năm 50 tuổi là 30 năm trời uống rượu. 30 năm trời uống rượu. Rồi trong lúc 30 năm trời đó thì con đã làm những cái gì chia sẻ cho mọi người rồi con mới được ơn bỏ rượu?
Thưa cha là trong 30 năm uống rượu thì vợ con rất buồn. Mà bản thân con nhiều lúc thì con cũng rất buồn vì con uống rượu. Thì đã hai lần con mua thuốc, con cai, con vợ con mua thuốc để con cai con uống nhưng mà không thể cai nổi. Thế là cái năm cách đây 2 năm là con cũng, vợ con thì chủ yếu vợ con là cầu lòng thương xót Chúa nhiều. Thì cách đây 2 năm là con cũng quyết tâm là con không biết con bảo hôm nay là mẹ con là cho bố uống một bữa thật say. Thì hôm ý là con cũng uống hết khoảng độ chai 5 cút thì chắc ở đây gọi là 2 xị gì đấy. Thế là con uống say là con lên giường con nằm. Con nằm từ đó đi là con bảo thôi bây giờ là cứ để rượu, tất cả rượu là cứ để in đấy là cho anh nhìn. Thì con cứ nhìn rượu là con không uống. Từ đó đi là con không uống, kể cả bia là con cũng không uống nữa. Từ 2 năm nay là một giọt rượu con không uống nữa. Thì cũng nhờ lòng thương xót của Chúa thì con nghe, thường thường hàng ngày là con nghe níp của cha, ngày nào con cũng nghe là cha giảng. Thì lòng thương xót của Chúa thì là con cứ hàng ngày là ngày nào tối nào con cũng nằm con nghe. Thế là Chúa là vợ con cầu nguyện nhiều, chủ yếu vợ con cầu nguyện nhiều. À, con từ đó thì là con không thèm khát gì nữa mà con bỏ luôn rượu luôn.
Trong 30 năm đó thì mỗi ngày con anh uống mấy cứ?
Thưa cha thì nếu bình thường thì con uống thì cũng hơi nhiều đấy, vì cứ uống thay nước luôn.
Cái đó, uống rượu mà uống thay nước mà suốt 30 năm uống hơi nhiều. Chứ chưa nhiều lắm, chỉ uống thay nước chứ chưa nhiều lắm. Mà chúng ta thấy một người mà 30 năm uống rượu mà Chúa ban cho được bỏ rượu mới được khỏe mạnh, nhìn hồng hào, béo tốt như ngày hôm nay. Rồi anh nghe tiếp là ai đưa cho anh cái máy lòng thương xót Chúa mà anh nghe, hay là ai giới thiệu cho anh biết về lòng thương xót Chúa, giáo điểm tin mừng mà anh nghe, rồi anh bỏ rượu và hôm nay anh đến đây anh làm chứng?
Thưa cha thì trước con làm ở Sài Gòn này, cách đây khoảng độ 7-8 năm là con làm ở Sài Gòn này. Sau con về Bắc thì trước cha ở Chí Hòa thì con cũng đã biết cha từ hồi ở Chí Hòa. Nhưng thời gian đấy là con cũng mải làm và lại cũng mải uống rượu nữa. Cho nên là cũng không lên chút cha. Thế là từ cái hồi là con quyết tâm con bỏ rượu là con cũng mở mạng con nghe, rồi vợ con cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa nhiều. Rồi Chúa đã ban và cộng đoàn cũng cầu nguyện nhiều cho con, cha cũng cầu nguyện cho con là con được bỏ. Con rất cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn để con được.
Rồi hôm nay sao anh biết đây mà anh vô đây?
Thì con cũng biết rất nhiều người ta đi rất nhiều, mà trên mạng thì hàng ngày con xem cha ở trên mạng thì cầu được rất nhiều ơn. Cho nên là con cố gắng một mình con từ ngoài Bắc. Thưa cha là con ở Bùi Chu mà con ở coi như là xứ Kim Thành. Con tên là Lương Văn Đệ ở xứ Kim Thành mà địa phận Bùi Chu.
Lương Văn Đệ, rồi đây là cái máy 365 bài giảng. Ở bên đó anh nghe là máy 500 hay là 300?
Con nghe là cha là cả 500 cả 300 thì con nghe níp của cha, con cứ mở mạng con nghe rồi.
Rồi bây anh có muốn lấy thêm cái máy 365 bài giảng không?
Con cũng xin cha để con về con kỷ niệm cho người khác.
Rồi về xin về kỷ niệm cho người khác, hay là cái chỗ không giữ cho mình mà kỷ niệm cho người khác. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Vâng, một người mà 30 năm bỏ Chúa thì tôi nghĩ rằng anh xứng đáng đón rước Chúa về gia đình của anh. Và vợ anh có lẽ là người sung sướng nhất. Như lúc nãy anh nói, anh lặp lại, anh về anh nói lại với vợ à?
Là chỉ có em ơi em đã sung sướng khi anh đã bỏ rượu.
Rồi cầm thêm, rồi cầm thêm cái quạt nữa, về biết cái quạt để làm gì không?
Con có quạt rồi.
À, có quạt rồi, có quạt thì để làm gì?
Cha cái để quạt cho em nó mát.
Giỏi, quạt cho em nó mát. Em là vợ có nhá, chứ không có em nào khác nữa chứ. Chúng ta nghe Chúa nói không? Chúa nói với chúng ta những cái câu nào mình phải nghe nó, lời Chúa nó thấm vào cho nó sướng, thưa anh chị em. Chúa nói tiếp với chúng ta này: những kẻ thiếu thốn nghèo nàn tìm nước nhưng luống công, lưỡi chúng đã khô đi vì khát nước. Nếu mà không có Chúa ban ơn, nếu mà không có Chúa trợ giúp, mình có tìm cũng luống công. Dù là khát nước lắm nhưng mà lưỡi khô đi vì khát nước, Chúa không ban cũng không có đâu. Ta là Chúa, ta sẽ nhận lời chúng, ta sẽ không bỏ chúng, ta khiến sông chảy trên đỉnh núi chọc và suối nước tràn giữa thung lũng. Ta sẽ biến hoang địa thành ao hồ và đất khô thành suối nước. Ta sẽ biến hoang địa thành ao hồ và đất khô thành suối nước. Nơi hoang địa ta sẽ cho mọc lên cây hương nam, cây keo, cây sim và cây dầu. Nơi sa mạc ta sẽ trồng cây tùng, cây bách, để mọi người thấy, biết, lưu tâm và hiểu rằng chính tay ta đã làm nên sự nghiệp đó. Để mọi người thấy, biết, lưu tâm và hiểu. Anh chị em nắm tay lại. Để mọi người thấy, biết, lưu tâm và hiểu. Nắm tay lại tất cả. Để chúng ta thấy, biết, lưu tâm và hiểu rằng chính tay Chúa đã làm nên sự nghiệp đó. Để mọi người thấy, biết, lưu tâm và hiểu rằng chính tay Chúa đã làm nên sự nghiệp đó. Nào, lặp lại tất cả. Nắm tay, tay đâu? Để mọi người thấy, biết, lưu tâm và hiểu rằng chính tay Chúa đã làm nên sự nghiệp ấy. Và hôm nay anh chị em mình đến với giáo điểm tin mừng tại nhà bè này, anh chị em thấy đúng như lời Chúa nói: từ hoang địa này ta sẽ làm cho mọc lên một cái cây. Cây ấy mang tên là cây lòng. Cây ấy mang tên là cây. Đây nè, anh chị em cầm này, giống như cái cây này đang để ngang về đi. Từ hoang địa, hoang địa, từ hoang địa nhà bè, từ hoang địa nhà bè, khô cằn sỏi đá, hoang sơ, hoang vu, hoang vắng, Chúa đã làm cho mọc lên cây, mọc lên cây lòng thương xót. Chúa làm cho mọc lên cái cây đó và nước chảy tràn trề. Nước đó không phải là nước ao, không phải là nước sình, không phải là nước nhà vệ sinh, nhưng mà là nước, đúng rồi, nước lòng thương xót. Mỗi ngày anh chị em đến đây kín múc lấy nước lòng thương xót. Đến đây chúng ta đã thấy, đã hiểu, đã lưu tâm, đã biết. Đến đây thấy rồi, thấy được ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này. Thấy, hiểu, lưu tâm và biết. Thấy, hiểu, lưu tâm và biết rằng nơi hoang địa nhà bè này Chúa đã cho mọc lên cây lòng thương xót. Thấy nơi hoang địa này Chúa đã làm cho chảy lên dòng suối lòng thương xót. Thấy tại chính hoang mạc này Chúa đã cho thấy rằng ngày xưa không có con người nào đến, nhưng hôm nay đã có những con người yêu mến lòng thương xót, đã có những con người khao khát, họ đã đến cầu nguyện với, họ đã ra về để thực hành, và họ được Chúa ban tràn trề ơn phúc nơi đó. Anh chị em thấy tuyệt vời không? Rõ ràng lời Chúa đang ứng nghiệm tại giáo điểm tin mừng này. Anh chị em đến đây đã thấy rõ ràng hơn một năm trời thay da đổi thịt như thế nào. Chúa đã làm cho những cái con đường gồ ghề, con đường ổ gà trở thành những con người đường trơn tru, thấy chưa? Đi ngon không? Có phải lỗi nữa không? Có phải ổ gà nữa không? Có phải là từng bước thầm nữa không? Đi là cứ vù vù mà đi, thấy không? Nhưng anh chị em để ý đừng bao giờ chúng ta ngủ quên trên vinh quang, đừng bao giờ ngủ quên trên danh vọng. Nhớ có những nơi hành hương ngày xưa nó khó khăn, người ta mày mò, người ta tìm đến, người ta đu dây, người ta lặn lội, người ta leo rừng, người ta vượt suối, nó hoang sơ hoang vu, người ta tìm đến. Còn bây giờ đổ ra cả bạc tỷ để san lấp, để làm đẹp, để cải tạo, để tân trang, mọi thứ đều sạch bóng, mọi thứ đều sạch trơn, mọi thứ đều sang trọng hết. Bây giờ coi chừng sang trọng quá, đẹp đẽ quá, người ta không dám đến nữa. Tại vì chúng ta là những con người chân lấm tay bùn. Mà chân lấm tay bùn bước vào nhà tranh dễ chịu hay là bước vào nhà đá hoa dễ chịu? Nhà tranh, đúng không? À, chúng ta là những người mà quê mùa, ở những vùng quê mùa đến đây, mình bước vào nhà lầu mình dễ chịu hay là bước vào nhà lá mình dễ chịu? Nhà lầu hay nhà lá? Nhà lá. À, chị em đến đây thấy cái nhà bạt này dễ chịu không? Dễ chịu không? À, nó thoải mái. Chị em thấy mình ngồi lúc xúc về thấy vui không? Vui. Chị em thấy mình ngồi gần gũi với nhau thấy ấm cúng không? Ấm cúng. Còn nếu mà mỗi người ngồi một cái ghế bành, rồi ngồi có máy lạnh, rồi nền nó bóng láng, không có một hạt bụi, không có một cái gì cả, chúng ta lại coi chừng mình cảm thấy mình trở thành người xa lạ. Xa lạ với chính căn nhà của này của anh chị em. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng anh chị em đến đây là nhà của anh chị em chứ không phải của tôi. Nhà của anh chị em chăm sóc chăm chút từng ly từng tí như căn nhà của mình nhé. Đó, và mình đến đây mình ra vô như căn nhà của mình ấy. Và mình đến đây mình gặp nhau, mình tay bắt mặt mừng như là người nhà. Thôi đừng khách sáo nữa, người nhà mà. Thôi đừng có chấp nhất nhau nữa, người nhà mà. Thôi đừng có giận nhau nữa, người nhà mà. Thôi hãy giúp đỡ nhau đi, người nhà mà. Cho nên suốt 30 đêm trắng tĩnh tâm, chúng ta xin Chúa cho mình làm sao mình cảm nhận được rằng là cái quyền năng lòng thương xót Chúa biến đổi nơi này. Và cái điều quan trọng hơn cả là biến đổi tâm hồn con người. Mỗi người chúng ta là cái hoang địa, là cái hoang mạc, hoang sơ, hoang vu, hoang vắng vì thiếu lòng thương xót. Mà anh chị em đến đây, Chúa biến đổi cái hoang mạc tâm hồn của mình trở thành một cái nơi mà người khác có thể đến được, trở thành một cái nơi mà lòng thương xót Chúa ngự trị đến được. Anh chị em thấy điều đó giống như là Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu nói rằng trong số những người nam bởi người nữ mà sinh ra thì không ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, vì ông đã được ơn là ngay từ lúc thụ thai một cách nhiệm màu bà Isabe, già rồi, lớn tuổi rồi mà vẫn được thụ thai và được khỏi tội nguyên tổ từ trong lòng mẹ như thế, rồi được nhảy mừng đón tiếp Chúa như thế, rồi được trở thành người mà dọn đường cho Chúa như thế, rồi được trở thành người mà giới thiệu Chúa cho người khác như thế. Nhưng Gioan Tẩy Giả có được nhìn thấy lúc mà Chúa chết, Chúa sống lại vinh quang không? Không. Gioan Tẩy Giả chết lúc Chúa còn đang rao giảng mà. Cho nên người, Chúa bảo, như người nhỏ bé nhất trong nước trời còn cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Vì thế mà tất cả những cái vinh quang của trần gian này, những nhà cao cửa rộng, những lâu đài lộng lẫy, những đền đài nguy nga không là gì cả. Nó chỉ là của cái trái đất này mà thôi. Mà dù người lớn nhất trong trái đất này cũng không bằng người nhỏ nhất ở trong nước trời. nước đất với nước trời, anh chọn, anh chị em chọn nước đất hay nước trời? Anh chọn nước trời thì giơ lên, giơ cao lên nước trời. Chọn nước đất hay nước trời? Chọn làm người lớn nhất trong nước đất hay là người nhỏ nhất trong nước trời? Nhỏ nhất hay là lớn nhất? Nhỏ nhất trong nước trời hay nước đất? Mà người lớn nhất ở nước đất là ông vua, bà chúa, bà hoàng, siêu sao gì đi chăng nữa, tất cả bọn cái vinh quang ấy không là gì hết. Thưa anh chị em, đừng để cho những cái vinh quang ấy nó làm cho mình bị lờ mờ mắt, mù mắt, mà không thấy được rằng là cái điều quan trọng hơn cả là được vào trong nước trời. Chứ còn ở nước đất này cho dù có vinh quang thế nào cũng chẳng nghĩa lý gì đâu. Nào mời ông, phải không? Ông lúc nãy ông bảo có tao đây, ông nói vợ ông có tao đây, mời ông lên đây. Rồi ông được ơn gì của Chúa, ông chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con được năm 1900
mới nhất ấy. đừng ơn mới nhất thôi, đừng có năm 1905 nữa thì chết luôn. Rồi, ông tên là gì?
Con là Phạm Chức.
Phạm Chức, ông bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Năm nay 80 tuổi, ở 1969 phường 6 quận 8.
Rồi, ở 1969 phường 6 quận 8. Rồi ông được ơn gì mới nhất, nơi lòng thương xót Chúa, ông chia sẻ cho mọi người.
Con được ơn là vợ con đau ốm cả hàng 4 tháng trời, làm bệnh viện này bệnh viện kia mà không hết, bệnh cứ tăng lên. Rồi đến lúc mà ở nhà thì con thường thường nhắc với vợ con rằng em đừng có sợ, cứ lọc lòng thương xót Chúa, tin tưởng vào Chúa thì Chúa sẽ chữa. Và phó thác nếu mà Chúa để cho em không còn sống ở đây nữa thì Chúa sẽ đưa em về nước trời hưởng vinh quang với Chúa.
Còn anh thì sao?
Thì còn con đó là
có đi lấy người khác không?
Là không, con thì con trước đây một năm là con cũng chỉ đọc kinh sơ sài, rồi từ ngày mà vợ con đau đó, thì con nằm lòng xuống Chúa, nằm hạt mẹ mân côi mỗi ngày là 2 lần, mà 100 lần hạt mân côi kính trái tim mẹ, và đọc 2 lần lòng xuống xót Chúa là cứ 3 giờ và 8 giờ tối. Là một lúc đó nhà con đang nằm ở bệnh viện thì con vẫn cầu xin như vậy, mà con lên hàng ngày con gặp bà ấy ở trên bệnh viện thì con vẫn dục lòng bà ấy ăn năn sám hối và tin tưởng ở như Chúa. Thì trong cái thời gian đó thì bác sĩ nói là bệnh của bà rất trầm trọng, 95% là bà sẽ chết chứ không có thể sống được, khó lòng mà sống. Thì là ông mới hỏi là vậy nhà ông có khả năng không, thì con nói là thưa bác sĩ, dù không có khả năng thì cũng phải chạy trọt chứ biết sao được. Rồi ông mới nói là cái giá tiền nếu mà bà làm thì mỗi một ngày là ít là phải 8-9 triệu một ngày cả.
Bà bị bệnh gì?
Dạ bệnh phổi, bệnh tim mạch và bệnh khó thở, bệnh hen suyễn, mà bà cũng 4 năm thứ bệnh. Thế rồi mà bà ấy làm như vậy là 2 tuần lễ bệnh càng ngày càng tăng. Vậy là bà ấy lúc đó thì bà ấy mệt quá rồi, thở các máy và xét nghiệm thì bác sĩ cứ lắc đầu. Rồi bác sĩ nói là thôi cho bà cụ về, không có thể mà con không cho về. Thì đến lúc cái tuần thứ 3 thì ông mới nói ngày mai có thể là xẻ bà cổ của bà cụ ra mà đưa cái ấy vào để cho bà cụ thở, chứ nếu mà cái đàm nó không lên được, đàm một bên phổi trắng toát rồi. Thì ông nói như vậy. Hôm sau cái ngày kế hôm cái tuần thứ 3 trong ngày thứ 2 thì ông mới cho xét nghiệm lại toàn bộ. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì ông cho biết là cái tình trạng của bà đã bớt được một chút xíu thôi chứ còn chưa có hy vọng gì hết. Để sang ngày kế đó là ông ấy lại xét nghiệm nữa, là cái ngày hôm đó là ông định đưa đi mổ đó, thì ông xét nghiệm rồi thì trong một tiếng hồ sau ông gọi con đến, ông nói là ông có chữa thuốc gì ở ngoài không. Thế thì con nói là thưa bác sĩ, tôi không có chữa thuốc gì ở ngoài, mà tôi chỉ chữa thuốc thiêng liêng thôi. Tôi là người đạo Thiên Chúa giáo, thì tôi chỉ cầu xin Chúa và Đức Mẹ và Thánh cả Giuse cứu chữa thôi, phó thác trong tay Chúa lòng thương xót. Thì ông ấy nói cái bệnh trạng của bà đó là đã bớt 50%, có một ngày thôi là ông nói như vậy. Đến sáng ngày thứ ba là ông lại cho xét nghiệm nữa, thì ông xét nghiệm rồi 2 tiếng hồ sau ông bảo bệnh của bà hết rồi, ngày mai cho bà về. Mới đây thì cách chừng 2 tháng thì con đang nằm ngủ, thì con nghe thấy lúc đó con dậy rồi thì có cái tiếng văng vẳng bên mang tai con, là cứ đọc là đến với lòng thương xót Chúa, đến với lòng thương xót Chúa, lòng thương Chúa Chúa rất bao la, bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Thế thì cái tiếng đó là tiếng của người nữ báo cho con như vậy. Thì trong 3 ngày 3 đêm liền thì đều có tiếng đọc như vậy. Thì con không hiểu làm sao, thì con mới lên con chỉnh cha xứ, thì hay là con gia đình con tội lỗi nhiều thì được Chúa báo tin cho bể mình ăn năn sám hối. Thì cha xứ mới hỏi con một câu là vậy thì ông có lòng thương xót Chúa không. Thì con nói là từ ngày vợ con đau là ngày nào con cũng lòng thương xót Chúa 2 lần và lần hạt kính mẹ mân côi 2 lần, không có một ngày nào con bỏ. Rồi đến vậy thì cha xứ có dạy con là như vậy là ông gia đình ông có phúc, là chính Chúa cho bà thấy Mosica báo tin cho ông là ông hãy vẫn cứ tiếp tục lòng thương xót Chúa, chứ ông đừng có thấy vậy mà ông bỏ. À, thì con nghe thấy cha xứ dạy con như vậy thì từ lúc đó mà đi thì con động viên các con và con cháu đọc kinh lòng thương xót Chúa và siêng năng đi lễ lần.
Làm sao ông biết được lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng hôm nay ông đến đây để làm chứng?
Thì con trước thì con cũng có đi đến cha ở nhà thờ cha Tam mấy lần, con cũng biết. Và trong cái thời gian mà hôm nay vì sao cả gần năm rồi con mới đến đây, vì nhà con thì đơn chiết, có mình con coi bà ấy không đi được nữa, mà bà ấy bị té 2 lần, sưng chân sưng tay không đi được, nằm tại chỗ. Thì con phải ở nhà ngày đêm, con không có đi đâu được. Chính lễ con cũng bỏ luôn, và ngày chủ nhật cũng có khi con, nếu mà con cái con nó không đến coi sóc dùm thì con cũng không có đi lễ được nữa.
Như vậy bà, vậy ông có thấy là mình có tội bỏ lễ chủ nhật không?
Dạ không, chủ
nhật. Tại vì nếu mà ông bỏ bà ông đi lễ là ông có tội. Nhớ không? Tại vì Chúa đang ở nơi chính cái người vợ đang nghe. Tôi đang cắt nghĩa cho mọi người là Chúa đang ở nơi chính người vợ cần được chăm sóc. Cho nên một số anh chị em bệnh, nuôi người bệnh, sinh con, nuôi con thơ, rồi phải bỏ lễ Chúa Nhật hoặc lễ trọng, rồi cứ đi sinh tội. Giờ thưa cha con bỏ lễ 3 tháng rồi, sao vậy? Giờ thưa cha con sinh con, có tội không? Thưa cha con bỏ lễ 6 tháng vì con chăm sóc vợ con, có tội không?
Không.
Rồi nhớ nha, cho nên chị em an tâm, Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, không bao giờ mà lại chấp nhất thôi là Chúa lại bắt là mày bỏ vợ mày đó, mày đến mày thờ tao. Không có đâu. Đến đó Chúa bảo đi về chăm sóc vợ đi, vì cái gì con làm cho một trong những người bé mọn nhất là con làm cho chính ta, làm cho chính Chúa. Vì vậy mà những người già mà đau bệnh không đi lễ được, đừng có lo như Chúa ơi cho con dưng tội, giờ con bỏ Chúa 6 tháng rồi con bỏ Chúa, mà sao vậy, con đau quá con không đi lễ được. Đau quá không đi lễ được có phải bỏ Chúa không? Không, mình kết hợp cái đau khổ của mình với Chúa, đấy là còn có phúc chứ không phải là có tội. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông. Ông nhà ông có cái đài 365 bài giảng chưa?
Chưa.
Rồi mời gửi tặng cho ông nha. Và đây là gửi tặng cho bà cái cây quạt. Nhưng mà ông về ông làm gì cho bà ông biết không?
Dạ con quạt cho bà trong lúc bà ấy bệnh tật nóng nảy là con quạt thêm.
Rồi nói làm sao có anh đây.
Dạ có anh ở đây để mà em an tâm đã có anh đây.
Rồi ông ơi ông hát bài đó, bài ngậm ngùi đó. Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây, lòng anh mơ với quạt này, ngủ đi em, ngủ đi em.
Cảm ơn cha.
Rồi xin mời ông. Rồi có con bé này phải không? Rồi mời bé lên đây con. Con tên là gì?
Con tên là Diệu.
Hả? Con tên là Diệu ạ.
Tên là gì?
Diệu.
Diệu, Diệu. Diệu, Diệu bao nhiêu tuổi?
Cháu 25.
Cháu 25 tuổi. Con học lớp mấy?
Con nghỉ rồi.
Con bị bệnh gì?
Con bị chất độc màu da cam.
Con bị chất độc màu da cam. Bị từ bao lâu?
Con bị từ hồi con đẻ ra.
Từ hồi con đẻ ra. Năm nay là con bao nhiêu tuổi?
Con 25 tuổi.
25 tuổi, con học tới lớp mấy rồi con nghỉ?
Con học hết lớp 9.
Học hết lớp 9? Cho mày chào phá tay thưa anh chị em. Con là người có đạo hay không có đạo?
Con không có đạo.
Con không có đạo?
Vâng.
Mà sao con biết đến nhà thờ này mà con đến đây?
Con nghe đài, xong con bỏ bà con đến đây.
Bà con nghe đài nhưng mà con bảo bà con đến đây. Phải không?
Dạ.
Hay ở cái chỗ là bà con nghe đài mà lại con bảo bà con đến đây. Rồi con có nghe đài không?
Dạ con có.
Con nghe con thấy thì sao?
Dạ hay.
Hay. Con có thích theo đạo không?
Dạ con có.
Con có muốn đi tu không?
Con không.
Không. Con muốn lấy chồng không?
Dạ con không.
Không luôn.
Dạ.
Con muốn làm cái gì?
Con ở một mình
thôi. Ở một mình thôi. Cho phát tay thôi cho em. Rồi con bà con đây là bà ngoại hay bà nội?
Dạ bà nội con.
Bà nội con. Rồi bà nội bà tên gì?
Dạ thưa cha là con là Maria Nguyễn Thị Lẫy. Con ở giáo xứ Thư Trung địa phận Hải Phòng. Thế thì con bản thân con là được ơn Chúa. Con ung thư 21 năm nay rồi. Con ung thư dạ dày, con mổ 6 lần rồi. Và 2 lần máu nhồi lên não rồi. Thế nhưng Chúa vẫn cứu con. Mỗi lần con vào phòng mổ thì con lại đọc kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và con kêu Chúa bà ngồi thương lấy con, cứu lấy con. Hoàn cảnh của con thì con là người công giáo, nhưng lấy chồng bên Lương. Mà chồng con này là trưởng tộc, cho nên là không theo đạo được. Cho nên con phải chịu đựng 12 năm mới vận động được chồng làm phép tha. Thế thì con vẫn đi lễ nhưng không được rước lễ, mà con vẫn giữ Chúa. Đến bây giờ thì chồng con cũng là giáo viên, cũng hiểu biết. Cho nên là con được lập bàn thờ. Khi con mẹ chồng thì đọc kinh một mình xong cất tượng vào trong tủ. Khi mẹ chồng chết rồi thì con mới được chồng con mới lập bàn thờ cho con. Thì từ bấy đến nay con được một đứa cháu này. Thì hai vợ chồng con là ở quân đội. Thế thì con bị chất độc màu da cam thì bố cháu cũng bị. Nhưng bố cháu bị nhẹ hơn cháu, thì còn cháu là nặng hơn. Nhưng đến 2001 thì hai vợ chồng bố mẹ cháu là bị tai nạn chết cả hai. Còn một mình con phải nuôi cháu mồ côi như thế này. 85 cháu không biết đi, không biết đứng. Mồm thì méo, nói không sõi. Mọi thứ phục vụ 14 năm liền trên giường bệnh. Con vẫn bịu cháu đi, lai cháu đi, đưa cháu đi, vừa học vừa chữa bệnh. Bây giờ cháu được như thế này là nhờ bởi ơn Chúa. Khi con chữa bệnh cho cháu ở Hà Nội thì cứ chủ nhật 12 giờ trưa là con đến đền Chúa Cứu Thế ở Hà Nội, là con xin nguyện Đức Mẹ cứu lấy cháu con. Thì còn bản thân con thì ung thư 20 năm nay, hơn 20 năm nay rồi, mà con mổ như thế mà con Chúa vẫn cứu con, vẫn giữ cho con. Đến bây giờ tháng 4 năm 2017 này, con bị di căn ra xương toàn bộ, loãng xương, dẹp xương và gai của xương. 6 tháng nay con không nằm được giường, con phải nằm bằng ghế gấp đệm cái chăn, không dậy được, đi bằng lạng, chống bằng gậy. Nhưng khi nghe cái bạn con cho mượn cái 500 bài giảng, hai bà cháu làm với nhau nghe thì vui sướng phấn khởi lắm, ao ước được đến giáo điểm Tin Mừng này, chỉ cầu với Chúa ban cho con đủ sức vào đây. Lần đầu tiên thưa cha, thưa cộng đoàn, đến bây giờ không biết con nói này con có tội với Chúa không, nhưng con tự tin rằng con đến với Chúa thì con không có tội. Vì con nói dối chồng con đến bây giờ đây này, là từ hôm kia đi đến giờ là luôn luôn con cháu gia đình gọi điện là bà đang ở đâu thì con nói dối là con ở bệnh viện Hà Nội Trung ương. Còn đi nhưng mà hai bà cháu mua vé máy bay ngầm 17 tháng nay, 17 hôm nay rồi, bay thẳng vào đây. Đường không biết lối thì không, mà Chúa dẫn đường. Con đi từ 6 giờ sáng lên máy bay, 11 giờ kém 15 đã đến đây rồi. Đấy. Mà thuê nhà tập thể kia thì cháu nó tàn tật thế này thì con không được. Con phải thuê nhà trọ 150 một ngày một đêm. Mà thôi hai bà cháu, mà con 6 tháng nay con không nằm được giường, mà Chúa ban cho con hai đêm nay con nằm được cái phản cái giường mà nó giải đá. Đấy, mà con giải mỗi cái chăn nên con nằm được. Mà ở nhà thì con ngồi không được 15 phút đã phải chống gậy rồi, lân tường vào vào đệm nằm. Thế nhưng mà từ hôm vào đến giờ ngồi thông 7 tiếng đồng hồ. Vâng, đau dở. Đau nhưng mà được Chúa sở chạm. Con chỉ cầu nguyện là Chúa cho con đến đây. Con nói dối chồng, nói dối con, nói dối các cháu họ hàng, tất cả là đi Hà Nội lên bệnh viện Trung ương. Nhưng mà ai giờ cứ nói dối là tôi thuê được chỗ ở rồi. Bà cháu nữa bảo thế làm sao lại cho cái con tàng tật này đi, bảo nó đi mua cơm hầu thôi. Đấy, thưa cha như vậy. Nhưng mà con tin vào Chúa, con tin vào lòng thương xót của Chúa đã cứu đến bà cháu con. Thế nên là con thành thật với cha là con cũng ao ước được đến đây lắm. Nghe bà đến con này này, nó bà ấy bà đưa tiền cho cháu, nó gọi trên mạng nó mua một cái máy gì đấy là 650, nó đắp vào nó vào tivi, ngày nào cũng mở cho bà xem, được xem lễ của cha Long nhưng không được rước lễ. Đấy, báo cáo với hội đoàn như vậy. Thế nhưng ngày nào cũng được xem, hai bà cháu muốn làm gì thì làm, nhưng mà hai bà cháu vào phòng riêng đóng cửa và không cho ông biết là bật đài xem lễ của cha Long. Đấy, thế là hôm nào mà chưa kịp lên thì nó bảo này chứ mau lên lên đến giờ rồi. Đấy, nó lại giục con như vậy. Thế mà hôm nào mà bận cái gì thì 12 giờ trưa là ăn cơm xong là bắt bà lên là mở đài cho bà, mở tivi cho bà xem. Đấy, nó thì nó bảo cho con là bà ơi, bà cho con đi đây để Chúa chữa cho con và cha Long chữa cho con khỏi liệt. Bây giờ cái tay cháu vẫn còn liệt không cầm được, mà bên phải thì cháu liệt, bên trái thì được cứng cơ. Thế lau cái nhà cứ túm chặt và ghì thế này để lau nhà cho bà. Bà thì khỏe. Và con cái ơn của con nữa là từ chồng con thì nhiều bệnh lắm, năm nay gần 80 rồi, năm nay con 76 tuổi.
Bà 76?
Con 76 tuổi, chồng con 78 tuổi. Cái nhà con phải nằm đấy rồi. Thế nhưng mà từ khi con mắc bệnh từ 6 tháng nay, con kêu với Chúa là cho chồng con khỏe mạnh lên để đỡ con miếng cơm miếng cháo. Thì đúng là chồng con khỏe mạnh, trước không đi được xe đạp, bây giờ đi được xe đạp rồi. Con cũng tạ ơn Chúa. Đấy. Thì hôm nay con cũng được lên làm chứng cho Chúa đã cứu đến bà cháu con nhiều lắm. Thế nhưng bây giờ con vẫn còn đau từ hôm mà lên đây.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con bé. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Diệu.
Diệu. Ơi, đây cho tặng cho con cái máy, biết cái máy này là máy gì không?
Máy 365 bài giảng.
À, 365 bài giảng, ai giảng biết không?
Cha nhà.
Con đến đây con thấy thì sao?
Dạ, vui.
Có thích đến nữa không?
Dạ, có.
Muốn ở lại không?
Dạ, có.
Đây sẽ gửi tặng cho bà một cuốn lịch nha, lịch lòng thương xót Chúa 2018. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Diệu có biết quạt cho bà không?
Dạ, được, con có.
Con quạt thử coi, quạt thử coi. Rồi đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là chàng chuỗi. Diệu có thích chuỗi này không? Có thích không?
Con có.
Cho tặng con lấy không?
Con có.
Rồi cho tặng cho con nhé. Rồi đeo vào tay con. Rồi đây là tặng cho bà.
Vâng, con xin cha.
Còn gì đâu nhỉ? Móc khóa sách chuỗi rồi, đủ hết rồi. Còn gì đâu? Xin một tượng Chúa phải không? Rồi xin một tượng Chúa, ảnh Chúa đem về treo ở trong nhà. Đây ảnh Chúa treo ở trong nhà, đầy đủ nha. Quạt, sách, chuỗi, ảnh, đĩa. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Bé dễ thương không thưa anh chị em? Rất là xinh gái. Chất độc mùa dao cam đây. Thưa anh chị em, trong suốt mùa vọng, 3 tuần lễ mùa vọng đi công tác, thì chúng tôi đã đến thăm rất nhiều nạn nhân của chất độc màu da cam. Diệu là một trong những đứa mà bị nhẹ nhất nếu mà so với các em khác. Trong hai tuần vừa qua, chúng tôi đến miền Tây, có những em mà nó bị mù, và mắt nó không những là mù mà nó còn lồi ra, nhìn sợ lắm, và những cái di chứng khủng khiếp lắm. Còn em bé này như vậy là 20 năm mà ơn của Chúa giúp cho nó có thể đứng lại đi đạt như thế này. Mà hay nhất là anh chị em biết cái hay nhất của nó là cái gì không? Lúc nào nó cũng cười. Diệu cười to lên coi. Thấy không? Lúc nào nó cũng cười. Từ đầu đến cuối là cười suốt như vậy. Thưa anh chị em, rồi về chỗ đi con. Con là một chứng nhân sống động, một người ngoại đạo, một chứng nhân sống động. Thế anh chị em tưởng tượng đi. Một bà 78 tuổi. Bao nhiêu? 76 tuổi, ông chồng 78 tuổi mà có đứa con, cả hai vợ chồng đều chết hết, để một mình bà nuôi đứa nó từ năm mấy tuổi? Hả? Từ lúc nhỏ đến giờ suốt 20 năm trời. Mà 25 năm, suốt 25 năm nuôi đứa đó, điệu nó đi mà lúc nó không có đi được như thế này. Lúc đó nó liệt cả hai tay, liệt cả hai chân cơ. Mà bà ấy thì là 20 năm bị bệnh ung thư bao tử, rồi bao nhiêu căn bệnh khác, bà vẫn cứ kiên trì. Chúa nói nước trời phải có sức mạnh mới vào được. Cho nên đi theo Chúa phải có sức mạnh. Sức mạnh ấy không phải là cơ bắp để mà đấm đá nhau. Sức mạnh ấy không phải là cơ bắp để mà móc túi, để mà cướp giật của người khác. Sức mạnh ấy không phải là miệng to để lấn át người khác. Sức mạnh ấy không phải là có sức khỏe để mà chà đạp lên người khác. Sức mạnh cũng không phải là có quyền lực để mà áp bức bóc lột người khác. Sức mạnh ấy không phải là quyền hành để mà hành hạ người khác. Nhưng cái sức mạnh ấy là sức mạnh của lòng thương xót, sức mạnh của những con người tín thác. Thưa anh chị em, khi mà tín thác như vậy, nó có một cái sức mạnh ghê gớm, sức mạnh mà cả thế giới này phải hoảng sợ. Anh chị em thấy không? Lòng thương xót của Chúa bây giờ đang bùng lên, như Chúa nói với thánh nữ Faustina, sẽ có một thời và lòng thương xót nó bùng lên, và đó là thời kỳ cuối cùng. Đó là thời kỳ cuối cùng để cho con người ta hãy tỉnh ngộ. 30 đêm trắng này chúng ta tĩnh tâm là 30 đêm trắng mà chúng ta hét lên như là Gioan cho cả thế giới là hãy sửa đường Chúa đi. Hãy dọn tâm hồn và đón Chúa đi, đón lòng thương xót của Chúa đi, mà phải chiến đấu bằng sức mạnh của một người 76 tuổi mà 25 năm điệu đứa cháu nội như vậy. Cả vợ lẫn chồng đều chết vì chất độc màu da cam. Còn lại người bà nội nuôi đứa bé như vậy, và với căn bệnh như vậy, thêm một người chồng 78 tuổi đau như thế, lại thêm cái dằn vặt là 12 năm trời lấy chồng ngoại đạo, không được xưng tội rước lễ. Anh xem nhớ dùm, những người lấy chồng ngoại đạo là chúng ta phải làm phép chuẩn, hay người Bắc gọi là phép tha. Tức là giáo hội cho phép được lấy người ngoại đạo, đạo ai người nấy giữ, được phép mà phải xin phép chuẩn của tòa giám mục. Mà phép chuẩn ấy không có gì khó khăn cả, hội đủ điều kiện giấy tờ là đều được. Nhưng mà có khi hoàn cảnh là cái người ngoại đạo họ không chịu làm, thì người có đạo không thể nào làm gì được hết. Phải cả hai người đến trình diện rồi làm giấy cam kết để mà làm phép chuẩn. Có rất nhiều người, hoặc là vợ hoặc chồng, đa số là người vợ lấy chồng ngoại đạo không được làm phép chuẩn, rồi không được xưng tội đức lễ. và tưởng rằng là mình bị vạ tuyệt thông. Thưa, không có vạ nào hết. Anh chị em chỉ chưa được xưng tội và rước lễ thôi. Cho nên chị em vẫn tham dự thánh lễ, vẫn đọc kinh cầu nguyện, vẫn lần chuỗi lòng thương xót Chúa, vẫn làm việc bác ái. Và chúng ta đừng có phân biệt đối xử với những người đó nha. Và Đức Giáo Hoàng Francisco Ngài đang làm hết sức của mình để làm sao cho những người mà bị rối như vậy họ được gỡ, thao gỡ. Và Đức Giáo Hoàng ban những cái lệnh là làm càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt, và làm phải miễn phí cho người ta, không có án phí, vì làm cái đó án phí rất là tốn kém. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng ra lệnh là phải các giám mục phải làm án phí, và bây giờ lệnh mới nhất là giám mục là người có quyền quyết định cuối cùng, rồi Đức Giáo Hoàng chỉ là người chuẩn nhận thôi. Đức giám mục giáo phận là người quyết định là cho cái hôn phối đã được gỡ ra, để cho người ta không bị rối nữa, để cho người ta có thể được tái hôn, để cho người ta có thể lấy vợ lấy chồng khác được, vân vân. Cho nên chị em mà bị rối hôn phối, đừng ngã lòng, đừng thất vọng, hãy tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Chúa nói là đừng sợ ta đến giúp, hãy an tâm đừng sợ ta đến giúp. Chúa vừa mới nói, và mỗi người chúng ta cũng hãy nói với nhau như vậy: đừng sợ, hãy an tâm, có ta đến giúp. Đừng sợ, hãy an tâm, có ta đến giúp. Và như vậy thì hãy vui mừng và hân hoan, vui mừng và hân hoan để có được sức mạnh từ nơi lòng thương xót của Chúa mà chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự dữ, chiến thắng tất cả những cám dỗ, như người phụ nữ 76 tuổi đây, bao nhiêu năm trời và lặn lội từ ngoài Bắc vô đây mà Chúa đã chữa lành bao nhiêu cái căn bệnh đấy, mà chỉ có lòng tín thác thôi. Lòng tín thác sẽ ban cho chúng ta sức mạnh tuyệt vời. Nào mấy chị em cùng đến với lòng Chúa xót thương, như là một ông 80 tuổi lên làm chứng, 3 đêm liền vẫn nghe lời Thánh Faustina nói: hãy đến với lòng thương xót Chúa, 4 mùa Chúa đổ hồng ân. Mấy chị em cùng cầm cuốn lịch trên tay và hát làm cờ điệu theo chúng tôi thật sốt sáng, nhịp nhàng, với tất cả tâm tình, tất cả trái tim của anh chị em giơ lên, tất cả giơ lên, hạ xuống thật đều, thật nhịp nhàng. Nhìn theo tôi, hạ xuống ba, hạ xuống thì bà hạ, giơ lên thì bà giơ. Nào, giơ lên, hạ xuống.
Với lòng Chúa xót thương,
một mùa xuân thiên.